Bữa nay chúng tôi giảng về Thiền Sư Thần Hội. Nhưng mà trước khi giảng về Thiền Sư Thần Hội thì tôi nói một câu chuyện nhỏ để quý vị nghe, hiểu được cái đó rồi thì qua Ngài Thần Hội, những cái lời đối đáp của Ngài chúng ta mới có thể lãnh hội được, còn không thì chúng ta khó mà hiểu nổi. Câu chuyện nhỏ tức là một đề tài tôi đặt ra để cho tất cả quý vị chú tâm theo dõi, lãnh hội cho được. Câu hỏi của đề tài đó là: tại sao chúng ta phải ngồi thiền? Nhiều người thấy tăng ni ở trong thiền viện mỗi ngày đêm ngồi tới 6 thời, ngồi im lìm bất động ở trên thiền đường, thì người ta nói rằng rất tiếc nếu để 6 giờ đó làm công tác này công tác nọ lợi ích biết bao nhiêu, còn mình ngồi không im lìm thật là vô ích. Thì quý vị mới nghĩ sao? Như vậy thì ngồi thiền nó có cái gì thiết yếu, có cái gì quan trọng mà chúng ta phải giết nhiều thì giờ dồn trong cái ngồi đó? Nếu không nắm vững thì chúng ta sẽ đâm ra ngờ vực. Việc làm của mình dường như nó quá tiêu cực, quá là ích kỷ. Do đó mà tôi phải giải thích cho quý vị hiểu rõ cái tinh thần ngồi thiền. Và tinh thần thiền tông mà Thiền Sư Thần Hội đã kế thừa nơi Lục Tổ Huệ Năng truyền dạy từ đời Đường đến giờ, chúng ta hiểu thấu đáo được cái lẽ đó thì mới thấy giá trị của người tu thiền. Bởi vì tất cả chúng ta nếu nói theo Phật thì chúng ta đang sống ở trong cái vô minh. Vô minh là mờ tối, là mù mịt. Tại sao gọi là vô minh? Tức là bởi vì chúng ta thấy, chúng ta biết nó không đến sự thật mà nó đảo ngược lại. Nếu người đời nhìn thấy tấm giấy trắng mà họ nói là đen thì chúng ta gọi người đó là sao? Điên đảo, phải không? Trắng mà thấy là đen, ngược lại đen mà thấy là trắng cũng là điên đảo. Bây giờ chỉ ai trắng thấy đúng là trắng, đen thấy đúng là đen thì người đó mới thấy đúng như thật. Còn nếu thấy đảo ngược thì đó là vô minh, là điên đảo. Hiện giờ tất cả chúng ta ai cũng như ai đều nhìn nhận cái thân hiện hữu của mình là thiệt hay là giả. Nói rõ câu đó coi thì chứng minh mình thế nào? Thân hiện tại của mình là thiệt hay là giả? Đó là một cái câu hỏi mà chắc rằng trăm người như một mới là thiệt hết trơn, chứ không ai dám nói là giả. Như vậy, thân chúng ta, mọi người đều cho nó là thật, rồi đều quý, đều trọng, đều hết sức để mà kinh dưỡng nó. Như vậy thì cái thấy đó nó có là sự thật chưa? Nếu là cái người thường thì chắc rằng đó là đúng, là lẽ thật. Nhưng mà với con mắt của người ngộ đạo như Đức Phật thì Ngài thấy cái thân của chúng ta chỉ là một cái thân tạm bợ. Sự có mặt của nó là tướng duyên hợp, tạm trong một thời gian. Khi duyên nó hết, nó tan rã, thì thân không còn. Nó chỉ có một thời gian, rồi bại hoại. Cái có một thời gian, rồi bại hoại, thì cái đó nó thật được không? Phàm cái gì là thật thì phải thường còn, phải bất hoại, mà nó chỉ có một thời gian rồi bại hoại, mà chúng ta nói thật thì thật như thế nào? Như vậy nếu cái thật cái chúng ta đang nói đó chỉ là một cái thật tạm bợ, gượng nói chứ không có là thật. Bởi vì có người nào bảo đảm rằng cuộc sống của mình miên viễn, không bao giờ chết? Ai dám bảo đảm điều đó không? Nếu sống mà không chết thì cái sống đó là thiệt. Còn sống từ trẻ, lần lần lớn lên, rồi già, rồi chết, một chiều sinh diệt liên tục. Từ cái sinh diệt đó, nó đưa con người từ sanh đến tử. Như vậy thì cái sinh diệt liên tục, cái đó là thiệt hay là giả? Thí dụ, mình cầm một cây nhang đốt, mình quay, quay tròn, quay thật nhanh, thì ở ngoài thấy nó là cái gì? À, có một vòng lửa tròn. Bây giờ có người đặt câu hỏi, vòng lửa thiệt không? Thì mình nói sao? Thấy một vòng lửa tròn rõ ràng, mà vòng lửa đó người khác đặt câu hỏi, vòng lửa thiệt không? Thì mình nói sao? Nói không thiệt, mà không thiệt sao đương thấy một vòng tròn? Thì như vậy để thấy rằng sự biến chuyển nhanh của nó, từ một cái cây nhang, một tâm nhang mà nó thành một vòng lửa. Thì cũng như vậy, thân của chúng ta là một dòng sanh diệt liên miên, tiếp tục. Nếu nói theo ngày nay, thì nó bao nhiêu tỷ tế bào sinh sinh diệt diệt liên tục, không dừng. Nó không dừng, có một cái hiện tượng liên tục, không có mất, thì chúng ta gọi là thân mình. Mà thân mình giống như cái nhang đang quay nhanh, phải không? Nó còn nguyên vậy hết. Thế trong đó nó có đổi thay không? Tức là nó đổi thay từng phút, từng giây, tế bào này sinh, tế bào kia diệt, liên tục như vậy. Mà vì chúng ta không có thấy, chúng ta chỉ sống bằng cái tưởng rằng nó là thật. Bởi tưởng nó là thật, cho nên là chúng ta quý trọng nó. Rồi từ cái quý trọng nó thì sao nói gì nữa? Rồi phải làm sao thỏa mãn những cái nhu cầu của nó, phải không? Nó muốn cái gì, nó ưa cái gì, phải làm cho nó thỏa mãn. Như vậy thì chúng ta cố bảo vệ cái thân mà mình cho là thiệt, từ trẻ đến già, cố làm sao cho nó thỏa mãn, bảo vệ nó cho được an toàn. Nhưng mà cuối cùng rồi nó sao? Kết thúc thì nó là sao? Kết thúc thì chỉ thành một thây thúi. Phải không? Tắt thở ba hôm thì sao? Nó còn cái gì đâu. Thì như vậy, cả một cuộc đời mấy mươi năm của chúng ta cố giữ một cái, bảo vệ một cái, lo lắng một cái, mà cái đó giữ không được. Thì như vậy, tới khi kết thúc thì thấy sao? Bao nhiêu tâm lực dồn lo cho nó, rốt cuộc rồi chỉ là hoài công, không bảo vệ được nó. Đó là chỉ cho cái thân. Như vậy thì cái thân nó là không thiệt, nó chỉ là một mớ duyên hợp liên tục mà mình tưởng là thiệt. Như vậy không thiệt mà tưởng là thiệt thì gọi đó là gì?